Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Mục điểm lại các hoạt động nổi bật diễn ra trong tuần qua. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13 khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Thách thức lớn trong hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2023. Phong trào nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Cũng trong chương trình có bài viết trao sinh kế hỗ trợ giảm nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự tối nay sẽ là mục điểm lại các hoạt động nổi bật diễn ra trong tuần. Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Hội nghị đã giới thiệu nội dung nghị quyết số 37, kết luận số 48 của Trung ương Đảng, nghị quyết số 595, nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết 117 của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, đồng thời được hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc ra soát thực hiện điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, việc điều chỉnh địa giới hành chính, việc quản lý tài chính, biên chế. Đối với tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2023-2025, qua rà soát đối chiếu với các tiêu chuẩn, có 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp gồm Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, xã Nam Mau và xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Do vậy, trong quá trình thực hiện, phải làm tốt công tác tư tưởng, công khai, minh bạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và điều hành. Việc sắp xếp phải có tính đồng bộ, đúng lộ trình, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phù hợp với các quy hoạch. Trong sắp xếp, phải gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, tạo được không gian phát triển mới và tư duy mới. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành phối hợp tốt với các địa phương trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn sát với điều kiện thực tế tại cơ sở. Đối với các địa phương cần xây dựng kế hoạch, đề án, lộ trình thực hiện chi tiết, khoa học, tổ chức quán triệt, xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm và bố trí nguồn lực thực hiện. Tập trung làm tốt công tác, vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân, đồng thời phát huy việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo sự dân chủ, công khai, minh bạch, chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính.
Cũng trong tuần qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về kết quả quán triệt triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương đã nghe báo cáo kết quả công tác quán triệt triển khai quyết định số 90 năm 2022 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố. Nghị quyết số 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ thị số 26 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, và quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ 2022 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Thái Nguyên cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, đã phối hợp nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên 1,1 triệu trường hợp, đạt tỷ lệ 100%, là địa phương đầu tiên hoàn thành nội dung này. Tính đến ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh đã cấp 100% căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu trước 65 ngày so với lộ trình Bộ Công an giao. Các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham luận, làm rõ những kết quả thực hiện của tỉnh Thái Nguyên. Thành viên đoàn công tác trả lời một số kiến nghị và giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự các hội nghị có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phổ biến quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các hội nghị, đại biểu nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và đề xuất tổ kiểm phiếu. Tiếp sau đó, các đại biểu tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định. Căn cứ kết quả kiểm phiếu qua các hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự báo cáo Trung ương theo quy định.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương là những hoạt động rất đáng chú ý. Các cử tri đã được nghe kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri của các địa phương đã có ý kiến kiến nghị về các vấn đề như cần quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, quân nhân xuất ngũ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc san lấp vận chuyển đất đai để mở rộng diện tích trồng chè, cơ chế hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, nâng cấp đường, cơ sở vật chất cho vùng sâu, vùng xa, quan tâm tăng kinh phí hoạt động, phụ cấp cho chi hội trưởng của các hội đoàn thể cấp xóm, thu hút nhân lực tham gia làm y tế thôn bản, tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo các địa phương giải trình làm rõ. Những kiến nghị còn lại được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cấp huyện tổng hợp để gửi đến các cấp, ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 7. Phiên giải trình chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận để làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, xác định trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Kỳ họp đã thông qua 28 nghị quyết. Tại hội nghị rút kinh nghiệm, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, như còn có tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa tổ chức họp để nghiên cứu tài liệu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia chất vấn chưa nhiều. Một số địa phương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa đầy đủ và chậm. Rút kinh nghiệm từ kỳ họp thứ 13, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Thị Thúy Nga đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành địa phương trong việc chuẩn bị các nội dung trình bày tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường phối hợp với các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và yêu cầu của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện tốt hơn việc chuẩn bị, tham mưu và phục vụ kỳ họp.
Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã có nghị quyết số 12 về quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025. Điều kiện hỗ trợ đối với tổ chức kinh tế tập thể hoạt động theo đúng quy định của luật hợp tác xã, ưu tiên đối với tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn. Đối với lao động trẻ, chuyên môn của lao động trẻ phải phù hợp với phương án sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế tập thể có nhu cầu sử dụng, độ tuổi không quá 35 tuổi, có cam kết công tác tối thiểu 3 năm tại tổ chức kinh tế tập thể, ưu tiên cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán, cán bộ có kinh nghiệm về kinh tế tập thể, người có nhiều bằng đại học, sau đại học, chịu trách nhiệm bồi hoàn ngay một lần kinh phí đã nhận hỗ trợ của nhà nước trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết về thời gian công tác tại tổ chức kinh tế tập thể. ngoài mức lương do tổ chức kinh tế tập thể chi trả người lao động, ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, mức lương căn cứ theo vùng nơi tổ chức kinh tế tập thể đặt trụ sở chính, tối đa 3 năm trên người, tối đa 2 người trên một tổ chức kinh tế tập thể trên năm. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh được giao trong dự toán ngân sách hàng năm. Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 3737 về triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm theo Nghị quyết 20 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
Đến nay, 100% công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng tiến độ đề ra. Theo đánh giá, công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và sự chỉ đạo sát sao của công đoàn cấp trên, sự đồng tình hưởng ứng của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy định, trình tự, bám sát yêu cầu, định hướng của cấp trên. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban chấp hành khóa mới được bầu ra có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng hướng tới đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2023.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, phong trào nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng nhà văn hóa ngày càng được đẩy mạnh và lan tỏa tại tỉnh Thái Nguyên. Góp công, góp của, nguồn lực từ nhân dân đã tạo nên những công trình mang nhiều ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng tại địa phương. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau của phóng viên Quỳnh Hoa đề cập về nội dung này.
Nhà văn hóa xóm Thắng Lợi, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ khởi công từ đầu tháng 3 đến nay đã sắp hoàn thành. Với tổng diện tích trên 500m², kinh phí xây dựng gần 800 triệu đồng. Đây là công trình để lại nhiều dấu ấn trong suốt quá trình thi công, bởi không chỉ đóng góp kinh phí xây dựng, bà con nhân dân ở đây còn thống nhất cùng nhau tham gia ngày công lao động. Ông Nông Quân Cảnh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Thắng Lợi, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ chia sẻ về nguồn lực xây dựng.
Nguồn lực là bà con nhân dân chúng tôi đóng góp. Thì chúng tôi là vừa mua đất vừa xây nhà là chúng tôi bình quân là mỗi một hộ là 1.600.000. Qua cái cuộc vận động thì bà con cũng nâng cao ý thức là đóng góp rất tốt. Hiện nay là chúng tôi đã thu được 100%, có nghĩa là nguồn lực là chúng tôi đã đủ.
Công trình được xây dựng từ nguồn lực trong nhân dân đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết của bà con xóm làng. Khi hoàn thành, đây sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng của bà con địa phương, đặc biệt là bà con công giáo trên địa bàn, góp phần quan trọng xây dựng thiết chế văn hóa tại cơ sở. Ông Hoàng Văn Thực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ cho rằng:
Vừa qua thì Hội đồng tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết để hỗ trợ kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa cũng như xây dựng nhà văn hóa các xóm của các địa phương. Thì nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Lãng rất là phấn khởi, được sự quan tâm hỗ trợ nhà nước thì đã đồng lòng xây dựng các công trình như nhà văn hóa rồi các công trình phúc lợi của địa phương.
Những công trình nhà văn hóa đang được xây dựng ngày càng nhiều ở khắp các địa phương của tỉnh Thái Nguyên. Nhà văn hóa xóm Nam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được xây dựng cách đây 15 năm, đến nay đã không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Từ thực tế đó, bà con đã thống nhất tới đây sẽ xây dựng một nhà văn hóa mới với nguồn lực cơ bản do nhân dân đóng góp. Ông Phạm Ngọc Hùng, Bí thư chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi cũng đã có cái vận động nỗ lực của địa phương. Tuy nhiên vừa rồi chúng tôi nghe cái đề án của tỉnh là hỗ trợ các nhà văn hóa, các khu thể thao của các cái xóm, các tổ văn hóa thì nhân dân, cán bộ của tôi rất là phấn khởi. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi vào cuộc sống để đảm bảo được cái nhu cầu sinh hoạt của văn hóa của cộng đồng dân cư nói chung và của nhân dân xóm Nam Thái chúng tôi nói riêng.
Những công trình nhà văn hóa ở các địa phương chính là minh chứng cho sự thống nhất, đồng lòng trong nhân dân. Đặc biệt vừa qua, nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thông qua. Chính sách này sẽ tạo thêm động lực để các địa phương có thêm điều kiện đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Tiếp tục chương trình thời sự. Thành phố Sông Công hiện có 10 tuyến phố được công nhận văn minh đô thị gồm Thống Nhất, Cách mạng tháng 8, Cách mạng tháng 10, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Thắng Lợi, mùng 3 tháng 2. Để đảm bảo các tuyến phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2022-2023, thành phố đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp một số hạng mục. Cụ thể, thực hiện cải tạo, thay thế dây, bóng, tủ điều khiển hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường Thắng Lợi, Cách mạng tháng 8, Cách mạng tháng 10 và mùng 3 tháng 2, cải tạo sửa chữa tấm đan, vỉa hè, mương thoát nước, đường giao thông, cải tạo cây xanh, lắp đặt mới biển tên đường phố, biển báo hiệu giao thông. Cùng với đó, các phường có tuyến phố đi qua cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, không sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định. Các cơ quan đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng tuyến phố văn minh. Thành phố Sông Công đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng và duy trì 11 tuyến phố văn minh đô thị, đạt 44% trong tổng số tuyến đường phố chính trong đô thị.
Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển đại học cao đẳng hệ chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Về cơ bản, mức điểm sàn của Đại học Thái Nguyên năm nay không biến động nhiều so với năm 2022. Tuy nhiên thì đây chỉ là mức điểm nhận hồ sơ chứ không phải điểm trúng tuyển. Năm 2023 thì Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trên 15.000 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học và trên 1.100 chỉ tiêu đào tạo trình độ cao đẳng. Năm nay, Đại học Thái Nguyên thực hiện tuyển sinh theo 6 phương thức. Hết tháng 7, có 40.441 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Nhiều nhất là trường Đại học Sư phạm, chỉ tiêu tuyển sinh là 1.065 người. Số đăng ký là 10.097 người. Tiếp đến là trường Đại học Y Dược, chỉ tiêu tuyển sinh là 1.282 người. Số đăng ký tuyển sinh là 6.091 người. Theo kế hoạch, đến trước 17 giờ ngày 22 tháng 8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đến các thí sinh. Đến trước ngày 6 tháng 9, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 5 tháng 8, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đồng Hỷ phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên và xã Hóa Trung tổ chức khánh thành bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Hà ở xóm Na Long. Bà Hà là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình bà có 4 nhân khẩu, gồm bà, con trai, con dâu và cháu, thì ba người bị bệnh về thần kinh, thiểu năng trí tuệ. Cả gia đình sống trong ngôi nhà gỗ được làm từ lâu, đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đồng Hỷ đã kêu gọi các đơn vị nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Hà xây nhà mới. Sau gần một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 đã được hoàn thành với diện tích sử dụng là 78m², kinh phí xây dựng trên 67 triệu đồng. Trong đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 57 triệu đồng, số tiền còn lại do Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đồng Hỷ và xã Hóa Trung hỗ trợ. Dịp này, các nhà hảo tâm, đoàn thanh niên xã Hóa Trung và xóm Na Long cũng dành tặng gia đình bà Hà nhiều phần quà ý nghĩa.
Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ tỉnh Thái Nguyên năm 2023, ngày 5 tháng 8, Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện Phú Bình phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và chi nhánh May Phú Bình 2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện. Với thông điệp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, sắc đỏ TNG Phú Bình 2. Chương trình đã thu hút gần 200 cán bộ công nhân đang làm việc tại chi nhánh May Phú Bình 2 đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 140 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung lượng máu cho các cơ sở y tế để kịp thời cứu chữa người bệnh. Thời gian qua, bên cạnh việc hăng say lao động sản xuất, hàng chục nghìn công nhân đang làm việc tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG luôn tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và các hoạt động xã hội, nhân đạo do công ty và địa phương phát động, qua đó nhân lên những hành động ý nghĩa vì cộng đồng.
Thưa quý thính giả, nhằm hỗ trợ khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từ cuối năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hỗ trợ hơn 50 con bò giống sinh sản và kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai xã Tân Dương và Tân Thịnh. Đây là hoạt động nằm trong dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Quý thính giả cùng nghe bài viết Trao sinh kế hỗ trợ giảm nghèo của phóng viên Linh Nhâm.
Anh Lý Văn Tông thuộc diện hộ nghèo của xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa. Tháng 6 vừa qua, gia đình anh đủ điều kiện để được hỗ trợ bò sinh sản theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau khi nhận bò, bò phát triển tốt, ngoài việc chú trọng xây dựng chuồng trại, anh còn chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Anh Tông chia sẻ.
Nhờ có sự giúp đỡ của các cơ quan ngành thì gia đình chúng tôi có con bò như thế thì cũng cố gắng nhân giống phát triển. Tôi cũng rất mong là làm sao để cái nguồn kinh tế gia đình ngày một phát triển hơn.
Là một trong số 26 hộ nghèo của xã Tân Dương được nhận bò sinh sản từ dự án này, chị Hà Thị Uyên, xóm Tân Tiến 3, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Gia đình chị Uyên có 3 khẩu, chồng thường xuyên đau ốm, thu nhập chính chỉ có 3 sào ruộng. Vì vậy, việc được trao bò sinh sản giúp chị có thêm gia súc để chăn nuôi cũng như tăng thu nhập cho gia đình. Sau gần 1 năm chăm sóc, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, đến nay con bò phát triển tốt và đang mang thai lứa đầu tiên. Chị Uyên phấn khởi nói.
Mình không có vốn ra bỏ ra tiền ra mua một con bò ấy, thì bây giờ mình lại được hỗ trợ một con bò thì nó sinh sản thì cũng mừng lắm, vui lắm. Thì cũng nhà nước cũng cho đi tập huấn này, mình cũng biết cách chăn dắt, thì trong quá trình chăn dắt thì cũng không có gì khó khăn đâu.
Thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa, xã Tân Thịnh được hỗ trợ 29 con bò giống sinh sản và xã Tân Dương được hỗ trợ 26 con. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia dự án được nhận một con bò cái sinh sản giống Lysin, chất lượng cao, có trọng lượng trung bình 220kg trên một con, giá trị tầm 25 triệu đồng trên con. Cùng vật tư chăn nuôi và được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản để phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trung tâm đã phối hợp với phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp là thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bà con chăm sóc và phòng trừ bệnh, cử cán bộ là hàng tháng để theo dõi, kiểm tra đàn bò.
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Dương, huyện Định Hóa cho rằng.
Bà con cũng rất là phấn khởi khi mà cung cấp được con bò, cái giống bò rất là to, hơn nữa là về con giống rất là đảm bảo, tạo được cái công ăn việc làm, giải quyết việc làm cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mong muốn khi mà các hộ gia đình mà chúng ta chăn thả bò như này mà có hiệu quả kinh tế thì để mà làm cho là các cái hộ bên cạnh người ta cũng nhìn thấy là ở địa phương cái việc chăn nuôi bò này cũng đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Chính vì thế mà về quan điểm lãnh đạo là cũng sẽ nhân rộng cái mô hình này ra.
Việc triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được coi là điều kiện thuận lợi đối với các hộ nghèo, giúp các hộ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, khai thác thế mạnh của địa phương, tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển đàn bò sinh sản, nâng cao thu nhập, qua đó thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các khu vực trên địa bàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình hay thành phố Sông Công, Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thưa quý khán giả, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông được xác định là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Đáng lo ngại hơn, những hành vi vi phạm này lại đang được nhân rộng với sự tham gia của nhiều lứa tuổi, nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường. Trong chương trình thời sự hôm nay, phóng viên Trương Hồng đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Bắc Thái Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên về vấn đề này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi đồng chí về việc sử dụng điện thoại khi lái xe có ảnh hưởng như thế nào khi tham gia giao thông. Xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi đồng chí về việc sử dụng điện thoại khi lái xe có ảnh hưởng như thế nào khi tham gia giao thông.
Việc mà vừa sử dụng điện thoại di động mà vừa điều khiển phương tiện thì mang lại cái nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông rất là cao. Vì khi đó kể cả mô tô hay là ô tô thì chúng ta sẽ thứ nhất là mất tập trung, không quan sát kịp thời và cái khả năng mà kiểm soát vận tốc sẽ lúng túng khi mà có thể xảy ra những cái tình huống bất ngờ. Không thể xử lý được các cái tình huống giao thông một cách an toàn, rất dễ xảy ra các cái tình huống ví dụ như là không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn giao thông. Nếu mà đối với cả chị em phụ nữ tay lái yếu rồi là lái xe tay ga thì cái hệ thống phanh thì nó nằm ở tay sử dụng điện thoại rồi, nên đâm ra là cũng chỉ sử dụng phanh trước thôi, còn phanh còn lại thì không dùng được thì rất dễ xảy ra phanh đột ngột và ngã. Đồng thời nữa là khi mà chúng ta điều khiển phương tiện, nhất là xe máy mà vừa đi vừa sử dụng điện thoại di động, thì cũng là một cái tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng phạm tội nó lợi dụng về vấn đề mà cướp giật tài sản trong cái quá trình mà lưu thông trên đường.
Vậy thưa đồng chí, mức phạt cụ thể của việc sử dụng điện thoại khi lái xe đối với phương tiện ô tô và mô tô như thế nào?
Cái mức phạt về hành vi vi phạm về sử dụng điện thoại di động này khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông ấy, thì đối với ô tô thì mức phạt cũng tương đối cao, từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, đồng thời là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Còn đối với xe máy là từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe cũng từ 1 đến 3 tháng. Là một cái hành vi rất là nguy hiểm đối với người tham gia giao thông nếu mà có những hành vi vi phạm này.
Đồng chí có thể cho biết số vụ vi phạm về sử dụng điện thoại khi lái xe từ đầu năm đến nay là bao nhiêu?
Từ đầu năm đến nay thì đối với cả cái công tác tuyên truyền ấy thì cũng được phòng giao thông đặt trọng tâm chú trọng vào công tác tuyên truyền. Các cái nội dung tuyên truyền cụ thể gần gũi với cả các đối tượng mà đối tượng sử dụng thường xuyên sử dụng cái điện thoại di động mà vừa đi vừa điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại này hầu hết và có lứa tuổi thanh thiếu niên. Nên ra là các đồng chí tổ tuyên truyền của phòng cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền rất rộng rãi, nên ra là cái hành vi vi phạm thì nó cũng được hạn chế rõ rệt và cũng tổng số vi phạm nó cũng không lớn. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì phòng giao thông xử phạt có 12 trường hợp liên quan đến hành vi vi phạm này.
Trong thời gian tới thì phòng cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ nói chung và hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe như thế nào.
Trong thời gian tới thì phòng cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến từng đối tượng bằng nhiều hình thức mới, nội dung mới và tiếp cận được càng nhiều các đối tượng để đảm bảo cái việc mà tăng cường cái nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Thứ hai là phòng cảnh sát giao thông thời gian vừa qua cũng đã phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Đại học Thái Nguyên thì đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật đến các đối tượng là học sinh, sinh viên. Đồng thời là trong các quá trình tuyên truyền cũng đã có những cái buổi mà hướng dẫn lái xe tham gia giao thông một cách an toàn và cũng tăng cường bằng nhiều hình thức, ví dụ như tuyên truyền với cả cái Ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ấy, tuyên truyền các cái khóa tu hè hoặc là phối hợp cùng với tỉnh đoàn tuyên truyền cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong cái dịp nghỉ hè ở tại địa phương. Trong thời gian tới thì phòng cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, và đặc biệt là những cái vi phạm mà liên quan đến là cái nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông. Trong đó thì cái việc mà vừa điều khiển phương tiện mà vừa sử dụng điện thoại này là một nguyên nhân rất là lớn. Đối với nội dung này thì phòng cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục tập trung và tăng cường xử lý nghiêm các hành vi này để nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với Thiếu tá Nguyễn Bắc Thái Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên về hiểm họa sử dụng điện thoại khi lái xe. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Riêng Trung Du và vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Hằng, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.